Mời cộng đoàn thưởng thức một nhạc phẩm Giọt máu anh hùng.
Trên quê hương Việt Nam, máu anh hùng đã đổ máu ra để chiến cho tình cha. Trên quê hương Việt Nam, bao nhiêu người một lần hy sinh mình chương cho đức tin. Những giọt máu rơi xuống lòng đất mẹ dòng nước chảy mong ngày đớm buông, những hạt trong xưa các ngày buông trồng nay đã nên trái mong bay nồng hương thơm. Trên quê hương Việt Nam con nay nguyện sẽ đổ máu ra để chiến cho tình cha. Trong gian nan nhọc lao con xin dâng cha mọi hy sinh mình chương cho đức tin. Sẵn các ngài chết chôn dưới lòng đất mẹ như của lễ ấp hèn dâng về thiên cung. Nhưng của lễ xưa các ngài đã dùng chính là màu cao vời trên đồi cạn quê.
Xin cảm ơn cộng đoàn.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, và đặc biệt quý bạn trẻ rất thân mến, bài tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe, chúng ta thấy mọi sự vật hiện tượng trong cuộc sống này, dù đó là những vật rất là nhỏ bé, như dường như không bao giờ đi chạch khỏi quy luật tự nhiên của cuộc sống. Bất cứ một hạt lúa nào, một hình ảnh rất gần gũi và thân quen mà Chúa Giêsu đưa đến cho các môn đệ của mình. Hạt lúa được vùi xuống dưới bùn đất, nó mới có cơ hội để hóa thân, nó mới có cơ hội để trổ sinh hoa trái. Còn hạt lúa nào mà gieo xuống vệ đường, gieo xuống lòng đường, xe cộ đi ngang sẽ cắn nát, hoặc là chim chóc sẽ ăn mất, trở nên vô ích. Và câu chuyện hạt lúa nhỏ bé ấy, Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến những con người tận tụy cả một đời phục vụ cho Chúa và giáo hội. Và còn hơn nữa, đó là những con người dám hy sinh mạng sống mình vì người yêu hoặc vì tha nhân. Có lẽ ngày hôm nay chúng ta phải nói đến các thánh tử đạo của chúng ta thôi. Các thánh tử đạo là những người đã được lịch sử giáo hội Việt Nam nói riêng và của cả thế giới nói chung, là những con người quả cảm đã sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì đức tin đã đành. Và còn hơn thế nữa, các ngài chết cho tình của Chúa Giêsu Kitô. Có lẽ nói đến cái chết của các ngài, chúng ta phải nói đến cái chết đầu tiên và cũng là một biểu tượng vô cùng vĩ đại, đó chính là Thầy Giêsu của chúng ta. một con người đã tử đạo. Ngài chết đi cho tội lỗi của nhân loại. Nhưng cái chết của Ngài không phải là sự chấm hết. Cái chết ấy lại mở ra một con đường mới, một kỳ quan mới và một niềm hy vọng vô cùng to lớn mới. Đó là sự sống lại vĩnh cửu. Có lẽ đó là một nguồn cảm hứng chăng cho các vị cha anh tử đạo của chúng ta. Các ngài đã đổ giọt máu hy sinh cả cuộc đời mình xuống lòng đất mẹ, cũng giống như hạt lúa được gieo vào lòng đất để mong một ngày được trổ bông. Hạt lúa mà các ngài vun trồng ấy rồi sẽ có một ngày sẽ sinh hoa trái. Và có thể nói rằng cuộc đời của các ngài giống như là một của lễ vậy. Của lễ ấy rất thấp hèn, nhưng xin để được tiến dâng lên thiên tôn. Những giọt máu của các ngài đổ xuống không vô ích, bởi vì những giọt máu ấy còn có thể là liên đới, và người ta nghĩ đến giọt máu ngày xưa trên đồi Can Vê của chính Đức Giêsu Kitô. Kính thưa quý bạn chị em và các bạn trẻ rất thân mến, nếu như chúng ta nói về những người tử đạo là những người chết đi cho đức tin, họ không phải là những người ham hố sự chết. Đừng nghĩ rằng họ thấy được cơ hội để chết là họ thích lắm vì một lý do nào đó mang tính chất trần tục. Như ngày hôm nay chẳng hạn, vì thích nổi tiếng chăng? Tôi nghĩ trong đầu các ngài không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Nhưng các ngài không có một con đường khác để sống, và sống cho chính nghĩa. Các ngài đã chết đi bởi vì ở ngoài áp lực, ở ngoài dẫn độ, như người ta đã từng dẫn độ Thầy Giêsu để bước vào cuộc khổ hình thập giá. Các ngài đã bị chịu nhiều cực hình, và những cực hình đó đã khiến cho các ngài đầu rơi máu đổ. Các bạn trẻ rất thân mến, có lẽ ngày hôm nay chúng ta không thấy hình ảnh các thánh tử đạo như vậy nữa, bởi vì không còn những cuộc bách hại đạo đã khiến người ta phải chống bán đạo nữa. Nhưng có lẽ chúng ta vẫn còn phải gặp rất nhiều kiểu chết khác nhau. Ở đây tôi muốn nói đến một cái kiểu chết của các bạn trẻ ngày hôm nay rất là thích, đó là tự sát. Các bạn để ý đấy, báo chí thôi, Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc, một cái kiểu sống của các bạn trẻ ngày hôm nay trên thế giới chứ không phải riêng Việt Nam, rất là thích cái kiểu sống, kiểu ăn mặc của các bạn trẻ của các nước tiến bộ ấy. Nhưng có một điều vô cùng tiêu cực đối với các bạn trẻ ở các quốc gia tiến bộ này, đó là họ hay tự sát. Và một điều đặc biệt rằng là những người tự sát ấy lại toàn là những người chính trị gia, là các diễn viên, là các ca sĩ hoặc là những người mẫu nổi tiếng. Họ cần gì sau cái chết? Và vì sao họ phải tự sát? Ở đây chúng ta phải phân biệt giữa tử đạo và tự sát. Nếu như tử đạo mang một ý nghĩa tích cực là người ta muốn bảo vệ một giá trị chân lý cao cả nào đó và người ta sẵn sàng hy sinh cho nó, thì trái lại tự sát lại mang một ý nghĩa vô cùng tiêu cực, là người ta có thể mua một sợi dây để treo cổ, là người ta có thể ôm một trái bom để có thể chết một lần cho xong. Kiểu chết như vậy theo cái nhìn của những người Kitô giáo chúng ta là tự sát. Có thể chúng ta đưa ra rất nhiều lý do vì sao các bạn trẻ ngày hôm nay thích cái chết. Có lẽ vì thất tình, thất bại trong cuộc sống, hận đời và bất cứ một lý do nào. Và biết đâu thậm chí cũng có bạn nào đó vì cô đơn quá muốn cần đến cái chết để đánh một hồi chuông về thân phận cuộc đời của tôi này. Hôm nay tôi nằm xuống, có ai thương xót thì hãy đến với tôi. Nhưng người ta làm sao có thể đánh bóng tên tuổi tiếp tục được? Người ta làm sao nổi tiếng được khi người ta đã chọn cái chết để rời bỏ khỏi cuộc sống trần gian này? Các bạn trẻ rất thân mến, chúng ta là những người có đức tin thì chắc chắn rằng không phải là những người dễ bỏ cuộc. Bởi vì cái chết của các thánh tử đạo đó là cái chết không có phải là những cái chết vô nghĩa. Các ngài sẵn sàng hy sinh không phải là chỉ đạt đến một cái giá trị đức tin của mình, nhưng còn trên hết, với cái nhìn của Kitô giáo, các ngài còn muốn chết cho tình yêu của Đức Kitô nữa. Và không phải sao? Hình ảnh của một Đức Giêsu treo trên cây thập giá kia, đó là hình ảnh của một con người dám chết cho tình yêu. Ngài không tự sát. Ngài bị dân Do Thái dẫn độ. Ngài bị người ta cưỡng chế. Ngài bị người ta đưa vào cái cuộc khổ hình. Bởi chính Ngài đã từng xin với cha, lạy cha nếu có thể được cho con khỏi uống chén đắng này cơ mà. Nhưng một xin theo ý cha, xin theo thánh ý cha, là Ngài muốn trung thành tiếp với sứ vụ cứu độ mà Chúa Cha để trao cho Ngài. Và nó không phải chỉ là một sứ vụ, mà còn trên hết, đó là tình yêu. Chính tình yêu đưa cho người ta dám quyết định đến cuộc đời của mình, số phận của mình. Và cái chết mà xuất phát từ tình yêu cao cả ấy là một cái chết vô cùng vĩ đại. Chúng ta phải ca ngợi đấng tử đạo đầu tiên, chính là thầy chi ái Giêsu của chúng ta. Và sau đến các thánh tử đạo là những người đã múc kín được nguồn cảm hứng vô biên ấy. Chắc chắn các ngài phải có một niềm tin mạnh mẽ khi mà kề đầu xuống dưới một cái máy chém, hoặc là khi người ta gõ trống, một tiếng trống là xẻ một miếng thịt, phải xẻ 100 miếng thịt thì người ta mới giết chết. Chúng ta có thể hình dung đau đớn đến cỡ nào mà vẫn dứt khoát không chối đạo. Điều gì khiến cho con người ta, các thánh ấy lại có thể can đảm và nhẫn nhịn như vậy? Chỉ có ơn Chúa, và hơn nữa niềm tin quá lớn lao của các ngài. Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay, dù chúng ta không phải chịu chết bị tùng xẻo, bị chặt đầu, hoặc là bị mọi hình thức để bị cấm đạo, nhưng chúng ta cũng đang đối diện với một cuộc sống mà người ta đang bảo có nên xếp vào một hình thức tử đạo của ngày hôm nay không. Chẳng hạn gần đây có 3 bạn sinh viên ở bên Hồng Kông chẳng hạn, họ đang đi đấu tranh để cho sự dân chủ của cái vùng họ ở. Hoặc là ở đâu đó người ta đang cố gắng đấu tranh để bảo vệ cho chân lý, cho công lý và hòa bình. Những người đó cũng đang được xếp vào những loại đang cố gắng tự đạo. Mà đâu phải chỉ có họ, tất cả chúng ta nữa, các bạn trẻ à, hàng ngày chúng ta cũng tự đạo đấy thôi. Những cố gắng hy sinh hàng ngày để chu toàn bổn phận của mình, và hơn nữa dấn thân một chút, dấn thân chút chút để làm một điều gì đó cho cuộc sống này vượt thoát khỏi nguyên tắc về lề luật. Bởi vì bên cạnh những bổn phận chúng ta phải chu toàn, chuyện đã phải làm rồi, mà chúng ta còn được mời gọi để dấn thân một chút nữa, làm một cái gì nữa cho cuộc sống này được sum vầy và hạnh phúc hơn, thì đó cũng là cách chúng ta đang dấn thân vào con đường của các thánh tử đạo vậy. Tử đạo là chết vì đạo. Tử đạo là hy sinh mọi khó khăn, mọi vất vả của con người chúng ta, mọi yếu đuối, mọi nhược điểm. Và con người hết sức mỏng manh, nhỏ bé, dễ đổ vỡ của chúng ta, để chúng ta muốn vươn lên, vượt thoát khỏi hệ lụy của sự chết. Nên mỗi ngày chúng ta cố gắng một chút chút như vậy, đó là một cách để chúng ta đang cộng hưởng vào, đang cộng tác vào trong sứ vụ của một con người có đức tin, sống đạo giữa đời một cách tốt đẹp. Ước mong mỗi người chúng ta tham dự thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho chính bản thân mình dám can đảm để sống một chút chút đức tin đó ở giữa đời, như là một cách để tử vì đạo vậy. Và cầu nguyện cho cả đất nước Việt Nam của chúng ta, cầu nguyện cho giáo hội của Việt Nam chúng ta có một cuộc sống đầy công lý và bình an. Amen.